Đây là chương trình Khai Tâm với thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM tại San Jose, trên làn sóng của đài KVVN 1430 tại Houston, trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston tại Dallas, trên đài Sài Gòn Radio Dallas tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, Washington DC, Virginia, Maryland, trên đài Radio Việt Nam Washington DC và băng tần FM 100.3 HD2. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Hôm nay xin mời Thầy giảng. Kính mời Thầy.
Kính chào các bạn, anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay Thầy nói về một cái đề tài mà rất là cụ kỵ, đó là cái đề tài gọi là xuất tục nhập thể. Xuất tục nhập thể là cái triết lý chủ đạo, cũng như là mình gọi là cái signature, cái chữ ký quan trọng của Hội Từ Bi Phụng Sự, mà cũng là cái pháp mà Thầy lúc nào cũng nói tới cả. Xuất tục nhập thể là cái tóm tắt của cái đạo Bồ Tát, mà cái đạo Bồ Tát thì nó được tóm tắt trong cái Kinh Hoa Nghiêm. Cho nên cái chữ xuất tục nhập thể đó thì nói tới con đường của Bồ Tát, con đường mà chúng ta mới bắt đầu tu làm theo sao. Thì lúc đầu chúng ta tu theo cái bản đồ gọi là xuất tục nhập thể. Sau đó rồi chúng ta mà tu cao nữa đó, thì chúng ta sẽ dùng cái phương thức gọi là ly thể gian nhập pháp giới. Cho nên là có bốn cái đoạn. Là cái đoạn đầu gọi là xuất tục, đoạn thứ nhì là đoạn nhập thể, đoạn thứ ba là ly thể gian, và đoạn thứ tư là nhập pháp giới. Bốn đoạn nhưng mà nó tu lại thành ra là chỉ có hai cái phần chính. Là cái phần mới bắt đầu tu gọi là xuất tục nhập thể. Và cái phần khi mà mình mà tu cao rồi đó, thì mình gọi là ly thể gian nhập pháp giới. Thì thưa các bác đó, cái chủ đề xuất tục nhập thể mà tại sao ngày hôm nay thầy mình nói từ là tiếp lại nữa, là bởi vì thầy có một cái hứng thú rất lớn, là khi thầy đang ở bên Đài Loan đó, thì thầy có nghe nói tới cái triển lãm về hoa lan, gọi là lan triển, là triển lãm về hoa lan đó. Thì mỗi năm này Đài Loan rất là nổi tiếng là họ có cả mấy trăm loài hoa lan là họ triển lãm, và khắp nơi, nhiều nơi trên thế giới đều tới để mà tham dự và cũng như là để mà trình bày, và nhất là họ sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm làm sao mà nuôi và trồng những hoa lan đẹp vô cùng. Thì chắc là các bạn đang nghe, có nhiều người trong nhà mình đã có hoa lan rồi. Nhiều khi mình mua những cái hoa lan bên ngoài đó rất là rẻ, nhưng mà nó là có giá trị rất là cao. Và nhiều khi các bạn biết là cái hoa lan nó đặc biệt là nó không phải là một cái loại hoa lan mà mình phải trồng mà có, mà nó ở trong cái thiên nhiên rất là nhiều. Nên nhiều đến độ là gần như cái nước nào đó cũng có một cái loài lan nào đó cả. Và mình có những cái lúc mà mình trồng cái hoa lan mà nó leo xuống, nó tỏa xuống, nó đi xuống. Có những hoa lan nó đi ăn vào trong cái cây, nó mọc trong cái cây, nó ký sinh ở trong cái cây. Có những hoa lan nó mọc ngược lên, nó đi dưới nó mọc lên. Có những hoa lan nó mọc gần những cái bờ mà nước. Nhưng mà có những hoa lan thì nó mọc ở trên cái chỗ khô khan, và trên đỉnh núi cũng có nữa các bạn. Hoa lan nó rất lạ, là chỗ nào nó cũng có và nước nào nó cũng có cả. Thì cái hình dạng hoa lan đó, nó rất là hay, là bởi vì cái hình dạng hoa lan đó là khi nó chưa nở thì thôi, mà khi nó nở ra rồi thì nó bung ra hoàn toàn luôn. Nó mở ra hoàn toàn và nó không có từ từ nó chết từ từ như những cái hoa thường ấy. Thì bạn thấy cái hoa hồng này, hay là hoa cúc, hay là bất kỳ cái hoa nào đó, nó cũng héo từ từ rồi từ từ nó sẽ toàn bộ nó sẽ biến mất, tức là nó không còn cái vẻ đẹp nữa mà nó xấu. Thì mình thấy cái quá trình mà héo hon đó, nhiều khi mình chịu không nữa, mình vất cái hoa ra ngoài, mình bỏ thùng rác đi. Nhưng mà cái hoa lan là đặc biệt, là từ lúc mà bạn mua nó về, hay là từ lúc bạn trồng nó, mà từ lúc mà nó mở ra thì nó mở bung ra đó, thì nó không có héo các bạn. Nó cứ nằm như vậy hoài một thời gian khá lâu. Rồi xong rồi khi mà nó mà héo đó, thì chỉ trong vòng 1-2 ngày thì là mình thấy là nó rụng xuống. Hoặc là mình thấy là nó có cái tính chất là mà mình gọi là héo đó. Nhưng mà nó không héo cái kiểu của cái hoa kia. Và mình thấy cái tính chất héo của nó rất là đặc biệt. Là mình thấy là nó cũng còn fresh. Rồi đột nhiên là mình thấy là nó đóng lại và từ từ nó rất dễ để mình đụng một cái thì nó rớt xuống đất. Và nó mình gọi là nó chết đi. Cho nên cả một cái thời gian đó mà nó mở đó là cái thời gian rất là đặc biệt, rất là đẹp. Và mình rất là chuộng cái hoa lan là bởi vì mình chuộng cái sự khai mở của nó mở hoài như vậy, mà nó có cái màu sắc đẹp như vậy hoài. Thì thưa các bác đó, là cái người mà chơi lan đó, họ có cái thú để họ trồng nó, là có cái thú đó để mà họ có thể làm cho cái hoa lan này nó nở ra ở những cái nhiều cái dạng và nó có những cái chùm rất là đẹp. Khi mà nó lay động trong gió đó thì mình thấy nó rất là sống động, nó giống như những cái người mà nhảy múa vậy đó, những cái dancers, những người nhảy múa. Thì cái thú hoa lan này nó có nhiều cái thú lắm bác ơi, là bởi vì cái người trồng lan là cái người mà có cái sự quan hoài chăm sóc cái hoa lan giống như chăm sóc một cái người vậy, một con người vậy, một cái bông lan là giống như một con người, một chúng sinh vậy đó các bạn. Thì thầy thường nghĩ rằng là cái hoa lan này là tượng trưng cho cái đạo Bồ Tát, tại vì cái đạo Bồ Tát đó thì là cái đạo mà khi mình mở tâm ra rồi thì mình không bao giờ đóng tâm lại nữa. Mình mở ra thì mình hãy mở hoài, mở hoài, mở hoài. Nhưng mà trong kinh điển thì nói ô, phát cái tâm Bồ Tát nó khó lắm. Cái tâm Bồ Tát là cái tâm gì? Là cái tâm rộng rãi, rộng lượng, mình muốn đi giúp chúng sanh, mình đi cứu người. Thì thường thường người ta nói là ô, mình phát cái tâm về nó rộng lớn, nhưng mà khi mà có người nó chửi mắng mình một cái đó thì nhiều khi mình thụt lùi lại, mình thối tâm, hay là có người nào mà bạc đãi với mình thì mình chịu không nổi, mình không còn cái kiểu mà nhẹ nhàng được nữa và mình bắt đầu lui ra và mình không muốn tu nữa, mình ở nhà mình đóng cửa lại. Đó là nói về một cái tình trạng mà mình chưa có thật là phát cái tâm Bồ Tát. Khi mình phát cái tâm Bồ Tát rồi đó thì mình sẽ không bao giờ là mình đóng lại nữa. Cái câu chuyện mà thầy muốn nói lại là có một cái em bé người Mỹ, em tên Steve đó, thì em này đó không bao giờ ra khỏi cái vùng địa hạt, cái vùng county của mình cả. Nhưng mà có một lần đó thì em có một cái nhóm người mà trong trường học đó, họ mới làm một cái field trip, tức là họ đi qua để mà họ học nói cái tiếng mà Tây Ban Nha đó bác. Thì em đó được gửi đi qua một cái nước để mà có thể mà trao đổi mà cái học tiếng với nhau, là một cái nước chắc là các bác đều biết là từ nước Mexico ngay miền Nam của nước Mỹ này. Thì em đi qua, nhưng mà em đi qua học trao đổi trong vòng cả 3 tuần thôi thì đi vào trong trường đó. Nhưng mà có một lần thì em, theo như lời em kể lại đó, thì em đi theo một cái nhóm người mà của Mexican đó, họ đi làm cứu tế ở trong những cái vùng nông thôn bên nước nước Mỹ. Cái chuyến đi chỉ một ngày thôi, nhưng mà khi em đi em tới em gặp những cái người rất là nghèo khổ, em đâu có ngờ đâu, ngay về phía nam nước Mỹ thôi, đâu có xa xôi gì đâu, mà em bồng những cái đứa bé nhỏ mà nó nghèo, nó tồi, nó dễ thương, nhưng mà nó giống như thử rõ ràng là nó không được ai chiếu cố, không ai lo lắng cả. Tự nhiên em phát sinh ra một cái tâm, cái tình thương rất lớn. Em nói chưa bao giờ mà em nghĩ tới là có những cái người mà nó nghèo, mà nó khổ, mà nó bình hoạn, mà nhất là những người mà trẻ tuổi hơn em như vậy. Em sống ở bên Mỹ, bên California này đó, em thấy như vậy thì em thức tỉnh liền. Và cái tâm mà thương những cái người nghèo khổ như vậy nó mạnh mẽ vô cùng, và không bao giờ nó động lại cả. Để khi mà em về lại bên Mỹ rồi đó, về lại cái trường học rồi đó, về lại ngay cái California này, ngay cái Orange County này đó, thì em mới bắt đầu đó, là thường thường đó, hay viết thơ rồi nói với bạn bè của mình đó, là hãy cho cái tổ chức từ thiện y tế ở những cái vùng mà nông thôn ở bên Mexico. Một cái chuyện rất là nhỏ, rất là đẹp, nhưng mà khi mà phát tâm rồi, mở tâm rồi thì nó ít khi động lại lắm. Nó động lại là chẳng qua là mình không cho nó cái cơ hội mà thôi. Thì đối với cái hoa lan đó, nó tượng trưng cho cái sự khai mở, mở ra rồi nó không động lại đâu. Mà động lại tức là nó chết luôn, mình không còn cái sự hiện hữu của cái thân xác này nữa. Thì thưa các bác, cái hoa lan là có lẽ nó là cái tượng trưng cho cái đạo Bồ Tát hay nhất, bởi vì chỗ nào nó cũng có thể có hoa lan được cả. Thì cũng vậy là mình thấy rằng là ở cái đạo Bồ Tát là ở vùng nào mà có chúng sinh, ai mà có cái tâm thì mình đều có thể tu được cái đạo Bồ Tát. Thì bây giờ đó, trong cái phạm vi mà nhỏ này đó, thì thầy muốn nói cái hình dạng của hoa lan là hay lắm. Cái hình dạng hoa lan đó, nó gồm có ba cái cánh hoa, mà nó cái tù ba cánh hoa này nằm phía sau thì nó chĩa lên trên. Cái hoa đó đó nó nằm y hệt như là bác thấy đấy, là cái hình tam giác đó. Thì cái đỉnh cái lá đó thì nó chĩa lên giống như cái tam giác mà chĩa lên. Rồi ba cái lá mà phía trước đó thì nó giống như là cái tam giác mà nó chĩa xuống, mà cái đỉnh của cái tam giác mà ở phía dưới thì nó là cái lưỡi của cái hoa lan. Thì cái hoa lan nó có cái nhiều loại lắm, mà các bạn thấy đó là cái hình dạng nó có những cái ba cái cánh hoa nó chĩa lên đó, thì rất là mạnh, nhưng mà cái tam giác mà ba cánh hoa mà chĩa xuống nó nhiều khi nó rất là nhỏ, nhất là cái lưỡi của hoa lan đó, nó nhỏ lắm, nó không còn to này. Thì thầy mới dùng cái hình ảnh đó đó để mà thầy nói rằng đó, cái đạo Bồ Tát đó nó cũng có thể tóm tắt bằng cái bốn cái chữ là xuất tục nhập thế. Thì cái xuất tục đó là giống như ba cánh hoa lan mà nằm phía sau, các bạn tới hoa lan thì bạn thấy là ba cánh hoa phía sau đó thì nó chĩa lên, nó tạo thành cái tam giác nó chĩa lên đó. Thì đó tượng trưng cho cái con đường xuất tục, là con đường xuất tục là con đường mình tự tu. Và ba cánh hoa lan đó mà nó chĩa xuống đó, mà nó giống như là ba cánh hoa nó nằm phía ngoài đó, thì bác thấy đó đó là nó tượng trưng cho cái nhập thế, là chỉ đi xuống, con đường đi xuống là con đường nhập thế, con đường đi lên là con đường xuất tục. Nói như vậy dễ hiểu và mình có thể thấy cái đạo Bồ Tát ngay trong cái hoa lan. Thường cái bác nào mà chơi lan ấy, thì bác mỗi ngày bác cầm lên mà nói, oh, đây là cái đạo Bồ Tát nè. Là ba cánh hoa phía sau là xuất tục, là ba cánh hoa phía trước đó là nhập thế. Đó. Thì bác nếu bác nhìn như vậy thì bác bắt đầu thấy là, oh, hay ghê ta. Thì té ra đó là khi nào mình mà đưa cái đời mình đưa hướng cái đời mình ra phía bên ngoài thì gọi là nhập thể, cho nên ba cái cánh hoa mà nằm phía dưới đó, mà chỉ ở dưới cái tam giác phía dưới đó thì lúc nào nằm phía ngoài cả, nhưng mà xuất tục đó là con đường mình tự tu đó, thì nằm phía bên trong của mình là mình không ai thấy cả. Thì ba cánh hoa đó nó có ý nghĩa rất là hay. Bây giờ thầy xin giải nghĩa đó và mình ghép cái ý nghĩa của bộ đạo Bồ Tát, con đường tu của mình vào trong cái hoa. Thì nếu bạn thấy đấy, cái tam giác phía sau đó, tức là cái cánh hoa mà nó chĩa lên rồi nó có hai cánh hoa phụ trợ nằm phía sau đó, nó là gọi là tam giác đi lên đó, thì mình gọi đó là cái tam giác của xuất tục đó. Thì bạn thấy cái hướng mà cái cánh hoa mà đầu tiên mà nó chĩa lên cả đó thì nó tượng trưng cho cái sự buông xả trong con đường mình tự tu. Buông xả này nó có hai cái đi theo với nó. Mình buông xả tiếng Mỹ gọi là let go đó, mình let go là mình phải step up, bước lên, và mình phải integrate là mình phải kết hợp. Cho nên thầy đặt cho cánh hoa mà nó chĩa lên đó bạn, cái cánh hoa chĩa lên đó, độc nhất có một cánh hoa chĩa lên thôi, cánh hoa đó gọi là let go, step up and integrate, buông xả, bước lên và kết hợp. Thì buông xả là gì? Là buông xả những cái chuyện, những cái khó khăn, những cái mà đau khổ mình đang có này, nhiều khi mình buông xả không được. Step up là mình vươn lên để mình biết rằng là nó có một cái nhìn mới, có ánh sáng mới và có cuộc sống mới. Và kết hợp là mình phải kết hợp về cuộc sống đó, về cái ý nghĩa đó, về cái tư tưởng đó. Nhiều khi đó là cái nhìn của mình là mình nhìn thấp quá, thì bây giờ mình ngẩng đầu mình nhìn cao lên, rồi mình phải integrate là mình phải nhìn, mình phải hợp lại, hợp nhất về cái những cái gì mình đang nhìn phía trên. Thì cái cánh hoa đó nó rất là quan trọng, mình rất là lớn ở trong cái lan, lớn vô cùng, to vô cùng. Thì cũng vậy, đó là một cái bước quan trọng nhất trong con đường mà khi mình tu. Ví dụ như khi bạc mà xuất tục là bạc tu, từ tu. Thế nào là từ tu? Là khi mình nhắm mắt lại. Thế nào là tu với người? Thì tức là mình mở mắt ra, mình nắm tay với người ta. Cho nên con đường xuất tục là con đường từ tu, là con đường vươn lên. Nhập thể đó là con đường mở mắt ra, mình tu với người khác và mình nắm tay họ và mình đi vào trong cái quả đời trần gian này. Thì khi xuất tục đó bạc biết không? Thì cái chữ mà buông xả đó, nó hay vô cùng. Tại vì khi bạn ngồi nhắm mắt lại bạn thiền đó, nhiều khi bạn không có buông xả được những cái ý tưởng, cái chuyện này, chuyện kia. Có nhiều người vừa buông xả một cái thì nhắm mắt thì ngủ luôn. Thì cái đó cũng không phải nữa các bạn. Tại vì ngủ luôn đó là một cái hiện tượng mình buông, mà mình buông quá mức luôn. Và nhiều khi mình buông quá mức luôn, mình vừa buông vừa ngáy thì nó lại không phải là buông xả nữa. Có thể là mình nên ngồi như vậy đó, mình nhắm mắt lại, mình nhìn vào cái hơi thở của mình, rồi mình lắng cái lòng mình xuống, rồi mình im lặng, mình buông xả những cái ý tưởng về cái cuộc đời mình đang sống bên ngoài đi. Tạm thời mình nói là không, bây giờ tôi muốn sống cuộc đời của nội tâm của tôi không cần phải sống cuộc đời bên ngoài làm chi, mình phải có cái cuộc sống ở nội tâm chứ. Thì nội bạc nhìn vào hơi thở thôi, hoặc là bạc nhìn vào một hình ảnh trong đầu mình thôi đó, là bạc bắt đầu đi vào con đường của xuất tục rồi, mình ra ngoài cái trần thể, cái tục lụy rồi. Thì bạc thành ra cái buông xả đó đó là cái sự mà mình cắt đứt với những cái mà mình đang níu kéo. Nhiều khi có những cái chuyện mà níu kéo bên ngoài đó mà mình phải cần đó, nhắm mắt lại. Có nhiều người đó thì mình cần ra bãi biển mình đi bộ thôi là mình buông bỏ những chuyện bên ngoài rồi. Thế mình phải cần có cuộc sống của nội tâm, cuộc sống của chính mình. Mình không thể nào có cuộc sống mà với ngoài người mãi mãi được, nhưng mình cũng không thể nào có cuộc sống với chính mình mà thôi, mình phải có cuộc sống với người khác chứ. Cho nên đó là cái sự cân bằng rất là quan trọng. Cho nên khi mình tu đó thì cái mà làm cho mình vươn lên là cái đặc tính buông xả. Cho nên nhiều khi mình có thể nhiều mình thiền mà thiền hoài nó không có tiến bộ, là bởi vì mình thiền một cái là mình cứ nghĩ cái chuyện đi buông, đi bán, đi chờ, đi chơi, mình cứ nghĩ những cái chuyện gì đó lung tung hoài đó, không được các bạn. Cho nên khi mà mình nhắm mắt lại là mình phải nghĩ là mình buông, buông hết, mình không có mở mắt ra mà engage nữa, mình phải disengage, mình phải buông ra. Thành ra cái chuyện buông xả đó nó cũng là một cái khả năng, một cái đặc tính rất là cao của con người và của cuộc sống của mình. À, nhiều khi mình không buông xả được một hình ảnh trong đầu của mình. Rồi cho nên mình phải có những cái lúc mình phải có hình ảnh người khác, có lúc mình phải buông hình ảnh đó đi. Thế nên cái cuộc sống nó mới toàn diện được, chứ còn không đó, nếu mình buông hết á thì cũng không được. Mình phải buông những cái lúc nào mình cần buông và những cái chuyện nào mình cần buông trong lúc đó. Và mình phải nắm lấy những cái chuyện nào mình cần nắm. Thí dụ như công việc công tác của mình, hoặc là cái việc nuôi nấng con cái, hoặc là cái việc học hành, mình phải nắm lấy. Cho nên buông đúng lúc, đúng chuyện, đúng thời điểm là cái chuyện quan trọng lắm, đúng chỗ nữa. Có người thì là cái lúc mà mình cần buông nữa, thì lại không buông, cái lúc mình cần mở mắt thì lại không mở mắt, là nó trật đi cái con đường mà tu hành các bạn. Nên mình nói là cái phần buông xả là cái phần mà quan trọng nhất. Và cái đó, cái bạn nói thế bây giờ có cái cách gì không? Không, nhiều khi đó là một cái sự nhận tri nhận biết. Mình nhận tri rằng là nó không, không bây giờ mình ngồi như vậy, tại sao mình phải nghĩ chuyện làm việc, tại sao mình nghĩ những cái chuyện kia, mình phải để cái thời gian mình nghĩ những cái chuyện làm việc ở lúc khác chứ. Mình phải có cái lúc để cho mình phải lắng lòng xuống chứ. Thế nên cái buông xả đó, cái buông đó là nó phải là một cái sự nhận tri của mình. Thì nó đưa tới một cái lá thứ nhì. Cái lá thứ nhì nó có thể nằm ở bên tay trái của mình, gọi là cái lá nhận tri, hay là self awareness, hay là awareness đó bạn. Thì cái sự nhận tri nhận biết này đó, tức là cái tri giác, hay là mình gọi là cái giác tri của mình đó, là một cái sự mình nhận biết. Thí dụ như vừa rồi mình nói là buông xả, mình phải nhận biết là mình buông xả. Thí dụ như là mình nói là bây giờ mình bước lên thì mình phải nhận biết là mình bước lên. Cho nên cái chuyện mà ăn thì biết ăn, uống thì biết uống, lành thì biết lành, nằm bằng nằm, cái sự nhận tri đó là lúc mình mở mắt ra. Nhưng mà trong lúc mình nhắm mắt lại thì bây giờ mình nhận tri. Cái chuyện nhận tri mà lớn nhất là nhận tri cái bóng tối, cái điểm mù mình tạo ra. Cái nhận tri cái bóng tối và điểm mù mình của mình á, là nó không phải dễ. Thí dụ lúc mà mình đang sống như vậy đó, mình nói lỡ một cái lời nào đó, thì khi bạn ngồi xuống đó, cái chuyện nói lỡ lời là thế nào nó cũng trồi lên trong cái tâm của mình. Mà khi nó trồi lên đó, thì tự nhiên mình rất là khó chịu, mình khó chịu lắm. Nhưng mà mình phải biết là mình có làm cái chuyện đó. Cho nên cái sự nhận tri nhận biết là tôi làm sai rồi. Và mình nhận tri xong rồi là mình buông ngay. Cho nên cái buông xả và nhận tri nó đi với nhau rất là đẹp. Buông là mình phải nhận tri nó, mà nhận tri nó tức là mình sẽ step up, mình bước lên và mình kết hợp với một cái tâm thức mới. Cái tâm thức mới chính là cái tâm thức là mình biết nữa, mình có thể tái tạo được cái vận mạng của mình có thể sửa đổi cái lỗi lầm của mình, và mình có thể sống cuộc đời mới trong giây phút ngay lập tức sau khi mình nhận tri. Cho nên cái sự nhận tri nhận biết này đấy, mình gọi là cái self awareness, nên rất là quan trọng, thấy được cái điểm mù mới được. Bây giờ có nhiều khi mình ngồi mình tu nhưng mình không thấy cái điểm mù mình vẫn còn, và người nào mà nói ra điểm mù của mình đó, thì mình cũng giận lắm, mình tức lắm. Và nhiều khi đó, mình cũng buồn là mình không biết cái điểm mù mình ở đâu, và mình sống là nhiều khi là mình không hề hay biết là mình có những cái điểm mù, mình tự kiêu tự ngạo vô cùng. Thì còn một cái bác đó, bác làm thơ rất nhiều, là hệ bác có một cái hình nào mà đẹp đó là bác cứ làm thơ. Rồi bác làm thơ xong rồi bác gửi cho thầy, rồi cho bác thì thì thầy nhận là nhiều khi là cái bản tưởng tượng là trong cái phone của thầy là thầy nhận cả chắc cũng chưa tới 100 bài, mấy chục cái bài thơ luôn, gắn liền với những cái hình ảnh mà bác thấy. Cái bác này là người Đài Loan chứ không phải là người Việt Nam. Thì những cái bài thơ đó là nhiều khi nó là bài thơ mà thất ngôn tứ tuyệt, 4 câu, 7 chữ, nhiều khi là những cái bài thơ nó dài, nên họ gửi gửi ba gửi bác gửi cho thầy. Nhưng mà thầy đọc thì thầy rất là thích thú, nhưng mà thầy mới viết lại một câu thôi. Thầy mới nói là bà có thể nhìn thấy cái đẹp như vậy, nhưng mà bà có cảm thấy được là cái điểm mù của mình như thế nào hay không? Thì bác này không có thể trả lời được cách rõ ràng, là bác chỉ thấy được những cái chuyện bên ngoài nhưng mà không có thấy được cái điểm mù của bên trong. Thì sau đó thì mà nghe thầy đặt câu hỏi như vậy thì bác bắt đầu nhìn lại để mà làm sao mà biết được cái điểm mù bên trong. Thì cái điểm mù bên trong rồi thì nó sẽ đưa tới một cái chuyện rất là đặc biệt, là bây giờ đấy, khi mà những cái hình ảnh mà bác gửi cho thầy những bài thơ thì bác reflect lại, bác nói à đây này, đây là cái điểm mù của tôi này. Tại vì thầy cho một ví dụ cụ thể, bác gửi cho thầy hình ảnh một vị tăng Tây Tạng đang ngồi trên chiếc thuyền nhỏ, thuyền con thôi, và còn một đám hải âu nó bay qua. Thì cái vị tăng Tây Tạng này mới ngẩng cái đầu lại để mà nhìn cái đám mây. Thì bạn nói bạn viết cái bài thơ lúc đầu nó đây nè, đây là một cái hình ảnh của một cái đàn chim nó bay đi, và mình quay lại mình nhìn thì đó là cái hình ảnh mà đẹp, để thấy rằng là cái giây phút nó không có dễ dàng ở trong cái tâm thức của mình đâu. Cái giây phút mà mình catch, mình nắm được, mình thấy được một cái đàn chim nó bay đi. Thì bây giờ bạn sửa lại cái bài thơ đó, bạn nói đây nè, hồi đầu thì ngàn, quay cái đầu lại thì tức là tới cái bến rồi đây. Và tệ ra là mình không thấy được cái giây phút đẹp của mình, và mình cũng không thấy được cái giây phút mà bao nhiêu cái đẹp nó biến đi như thử như đàn hải âu nó bay đi. Thì thưa các bạn, cái văn vẻ của nó đi từ cái chỗ là mình chỉ thấy là một hình ảnh bên ngoài, tới cái chuyện là mình bắt đầu cảm thấy là mình có những cái lỗi lầm mà mình phải quay đầu lại thì mình sẽ tới cái bến. Thì đại khái đó, cái sự giác trí đó là giác trí được cái điểm mù của mình, thấy được cái điểm mù của mình, và mình thấy điểm điểm mù của mình là mình không cần phải nói cho ai biết cả. Vì cái đó điểm mù là điểm mù của mình chứ không phải của người khác. Trong câu chuyện mà của cái người viết cái bài thơ, cái bác này viết cái bài thơ, thì thầy chỉ nói rằng là bác externalize, bác đem cái điều mà điểm mù trong mà hiện ra trong cái bài thơ. Thì mình không cần làm thơ các bác, mình không cần viết ra, nhưng mình cần biết được những cái điểm mù mình. Nhiều khi đó mình có những cái điểm mù mà mình không hề biết, và mình sống cái điểm mù, mình tiếp tục sống cái điểm mù của mình mãi mãi, và mình cứ cho rằng mình là đúng hoài hoài. Mình không hề biết được những cái cảm xúc của người khác, mình không hề biết được những cái đau khổ của những chuyện xung quanh. Mình chỉ cứ nghĩ rằng mình là đúng và mình là ngon lành, mình chỉ hiểu mình thôi, chứ mình không có nghĩ rằng là cái điểm mù lớn nhất là mình chẳng bao giờ lắng nghe cái nỗi đau khổ của những người khác, thí dụ như vậy. Cho nên cái cuộc sống của mình nó đặc biệt vô cùng là mình có cái khả năng mà gọi là giác tri cái điểm mù. Vì tóm lại là một là mình phải buông xả đi những cái mà vướng bận. Thứ nhì là mình giác tri nhận biết được cái điểm mù của mình là khả năng thứ hai, và đó là cái cánh hoa phía bên tay trái của. Bây giờ cánh hoa bên tay phải cái đó, nó gọi là cái sự chuyên chủ. Cho nên khi mà mình tu hành á, mà mình gọi là xuất tục, mình tu hành, mình ngồi thiền gì đó, mình cần một sự chuyên chủ kinh khủng lắm các bạn. Nếu mà bạn không có chuyên chủ tới cái độ chuyên nhất là không được. Cho nên khi mình ngồi, mình lắng lòng, mình biết cái điểm mù, mình biết sự buông xả, nhưng mình là không chuyên chủ tập trung được. Óc mình không tập trung được, mình nghĩ loạn xa cao, cả trăm ngàn chuyện đó, thì nguy to, nguy to. Là bởi vì mình có thể ngồi thiền nhiều lắm, thôi thiền 50, 15 phút, mình ngồi thiền cả giờ đồng hồ luôn. Mình ngồi thiền từ tháng này qua tháng nọ, nhưng nếu mình không tập trung đó, thì mình chỉ ngồi đó mà vọng tưởng. Thì cái vọng tưởng nghĩ loạn xa ngầu đó là cái bệnh của con người của mình. Và khi mình nghĩ loạn xa ngầu đó thì mình không giác tri được cái điểm mù của mình đâu. Mình chỉ nghĩ, và nhiều khi mình ngồi đó mình nghĩ cho đỡ tức, mình nghĩ và mình generate những cái tư tưởng đó mà mình đánh lộn từ mình trong cái lúc mình ngồi đó đó. Mình sát phạt những cái chuyện người này người kia, mình giận dữ, mình lạy những cái chuyện người nọ, rồi mình trong tâm mình nghĩ là mình sẽ nói những câu nói cho nó hạ giận về cái chuyện người kia, hay là mình phải nói rất cho độc để cho người kia họ tức họ bực. Thì những cái chuyện đó, đó là điều là thiếu sự tập trung của mình. Và khi mình tập trung tức là mình phải có một cái đề tài để mình tập trung, có một cái mục tiêu để mình tập trung lúc mình ngồi. Thế nên cái mục tiêu mình tập trung rất là quan trọng. Cái đề tài mình tập trung đó có thể là cái hơi thở, là cái chuyện bắt đầu nhất. Tại vì Đức Phật dạy rằng là mình hơi thở là gần như là cái cửa ngõ để vào đạo. Khi mình tu thiền thì mình nên tập hơi thở cho nó nhẹ nhàng xuống. Nhưng mà mình có thể tập trung vào cái sự thư giãn bắp thịt của mình, tập trung vào sự thư giãn của cái da thịt, xong rồi tập trung thư giãn của những cái cơ phần trong người của mình, rồi mình tập trung vào cái thư giãn của những cái năng lượng để cho người mình nó nhẹ bớt, và cuối cùng cả nên mình có thể tập trung vào cái sự thư giãn của những cái tư tưởng. Như khi những cái tư tưởng mình nó dữ quá, nó mạnh quá, nó ăn hiếp quá, nó bức xúc, nó bức bức cái chữ bức xúc nó dùng trong lúc này đó, có nghĩa là nó bị nghẹt quá, nó bị khó chịu quá, mình thư giãn đi những cái chuyện đó. Thì cái sự tập trung vào thư giãn đó là cả một cái khoa học để cho mình gọi là mình chuyên chủ hơn. Tại vì khi mình bị những cái bắp thịt mình nó co, nó thắt, rồi mình bị những cái stress, cái làm cho mình khó chịu trong người mình, thì dù mình muốn tập trung cỡ nào cũng khó lắm bác. Cho nên mình phải cần phải thư giãn ra, tập trung vào sự thư giãn. Mình xong rồi mình tập trung vào cái hơi thở cho nhẹ nhàng ra. Rồi sau đó đó, nếu cần thì mình có tập trung vào một cái đề tài thiền quán. Cái đề tài thiền quán này có thể là một cái chủng tự từ, một cái chữ mà nó sản sinh ra cái ánh sáng trong nội tâm. Rồi từ cái chữ sản sinh nội sáng nội tâm thì mình có thể chuyên nhất, mình trở thành cái ánh sáng. Thì cái sự chuyên chủ đó nó đưa tới một cái kết quả rất quan trọng là mình trở thành cái gì mình tập trung. Mình tập trung vào sự thư giãn thì mình trở thành sự thư giãn. Mình tập trung vào sự thư giãn mà cực độ thì mình sẽ trở nên bất động. Mình tập trung vào sự hít thở cho nhẹ nhàng thì mình sẽ trở thành sự nhẹ nhàng. Và khi mình tập trung sự nhẹ nhàng này tới cực độ đó thì mình sẽ trở thành sự tĩnh lặng, và mình sẽ trở thành tĩnh lặng đó hoài cực độ thì mình sẽ mất đi cái thân xác, mất đi cái hơi thở, mất đi cái tư tưởng, và cái sự tĩnh lặng của mình sẽ tới cái chỗ cực độ đó thì mình bắt đầu tới một cái sự an nhiên vô cùng. Do đó cái sự tập trung mình nó cứ làm cho mình thăng tiến hoài. Nếu mình tập trung vào cái hạt giống quang minh, tức là cái chủng tự tử đó, thí dụ như chủng tự tử va, mình tập trung đó vào cực điểm đó, thì mình sẽ trở thành cái chủng tử đó, tức là mình trở thành quang minh. Mà quang minh cái chủng tử va đó, tức là cái lòng đại bi vô lượng. Nếu mình tập trung vào cái chủng tử, cái hạt giống quang minh gọi là ra đó, thì mình sẽ trở thành cái quang minh đó. Và mình tập trung cực điểm vào cái quang minh cái chủng tử ra đó, thì mình trở thành cái trí huệ nhập thể. Mình vào trong cuộc sống mình không còn bị xoay chuyển nữa đó. Cho nên sự tập trung nó kinh khủng vô cùng, nó làm cho mình trở thành. Cho nên nếu mà tóm lại đó, khi mình xuất tục thì mình ngồi thiền nữa mà, thì mình phải nhớ là mình phải phát triển ba cái: khả năng buông xả, khả năng nhận trí điểm mù của mình, và khả năng chuyên chú cực độ. Đó là ba cánh hoa nằm phía sau của cái hoa lan. Cái đây cái ba cánh hoa này nó tạo thành hình tam giác mà chĩa lên. Bây giờ ba cánh hoa mà nằm phía trước đó thì nó chĩa xuống, nó tạo thành cái hình tam giác chĩa xuống. Thì thầy xin hứa với các bác là tuần sau thầy sẽ nói về ba cánh hoa này là cái sự nhập thể. Bây giờ ngày hôm nay mình chỉ có cái thời gian để mình nói về ba cánh hoa lan đó, nằm phía sau đó mà nó chĩa lên thôi. Thì thầy nhắc lại đó là cánh hoa mà tượng trưng cho cái sự buông xả nó hướng lên, sự nhận trí nằm bên tay trái và sự chuyên chú nằm bên tay phải, ba cái hoa đó. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn các bạn tuần sau để mình nói tới ba cánh hoa lan mà tạo thành tam giác chĩa xuống nhập thể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hằng Trường. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đang lắng nghe. Quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của thầy Hằng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com, thầy Hằng Trường @yahoo.com, YouTube, YT. Quý vị đang sử dụng iPhone cũng có thể vào radiokhaitam.com để biết cách download các bài giảng của thầy và iPhone của mình. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Hãy lên và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.